một cái xã hội theo tinh thần của Bồ Tát. Trước tiên hết là cái nghĩa của xã hội đó, chúng ta thấy ở trong chùa một tháng hai lần mình sám hối hồng danh, mình sám hối theo hóa giáo, không có sám hối theo chế giáo. Mình có Bồ Tát mình không gì hết á, mình sám hối hồng danh. Mình thấy đây là đạt được cái chuyện. Nếu mà theo đúng thanh văn, theo đúng con đường giải thoát, mình phải sám hối Bồ Tát này nó không còn nữa. Không phải ở ngoài. Từ cái lúc mà thầy xuất ra cho đến khi ra bên ngoài này, trong mọi chùa thì sám hối hồng danh, không có chùa nào ở Sài Gòn nghe sám hối Bồ Tát đó. Lên đến chân không là chỗ thầy Thanh Từ thì nó cũng ra Bồ Tát nữa, và mỗi người được khai tổ, tức là phát độ, rồi nó kiểu cái lối từ từ mà nó cũng không đúng theo nghi thức nữa, cứ ra rồi bảo là con xét thấy con không trong tháng này, trong nửa tháng này không có lỗi gì hết, nhưng mà không biết là chúng có ai thấy này, nghe hay nghi ngờ thì xin chỉ điểm. Chứ nó cũng đâu có theo đúng cái nghi thức của trong giới luật hay của trong phép thuyết ma này nọ, mà chỉ có kiểu như là tự giác. Còn ngoài ra mấy chùa là hồng danh hết, rồi nhiều khi ngay mấy thầy mà ở trên chân không tu thiền nữa, nhưng mà đôi khi thấy nó cũng bất an, biết là nó bất an từ bên trong, mà nó cũng đi lại sám hối một cái thời gian, nó rảnh ra nó đi lại sám hối, lại hồng danh sám hối. Thành ra mình thấy rõ mình có đâu áp dụng nhiều cái lắm, mình là tăng chúng không áp dụng Bồ Tát. Cho nên mình có đại thừa đỡ, đại thừa sám hối bằng hóa giáo, sám hối hồng danh. Cho nên trong cái thời này mình phải nương theo đại thừa mình tu. Nhưng nếu mình không hiểu ý nghĩa của đại thừa thì một khi mình lại bày đặt mình nghiên cứu trở lại giới luật, mình mà chết thì mình sai lầm hết. Có một vị Phật tử nói là con thấy sao hồi này, hồi xưa nay có trong chùa cứ cho lạy Phật hoài, bây giờ mới được một thầy nào đi học ở bên vạn Phật thành của thầy Tiên Hóa về sám hối với Bồ Tát thì nó thích quá, còn sám hối như vậy nó thấy nó trúng chứ. Một vị Phật tử nói như vậy, đó là tại mình không hiểu thế nào đại thừa hết. Tại sao nãy giờ mình nghe diễn bày cái tiến trình nó đi, nó đến cái chỗ là ngày nay tất cả trên thực tế cái gì mình áp dụng là mình đưa vào tinh thần đại thừa hết. Còn cái con đường giải thoát ý nghĩa, cái thực hành sự giải thoát mình không còn nữa. Thành ra mình không nhận thức ra được cái tinh thần đại thừa, ý nghĩa đại thừa, thì một khi nào mà mình lại tìm hiểu về con đường thanh thang giải thoát, tự nhiên mình đâm nghi ngờ, mình thấy tất cả cái gì mình đang sống là sai lầm, mình đang cứ thực hiện đây là không có ý nghĩa mà chỉ là hình thức. Mình sám hối theo lối chế giáo là Bồ Tát, là chỉ sám hối theo giới luật. Còn cái gốc mà nó tạo tất cả những sự phá lưới đó, mình chưa có sáng. Trong giới luật không có chế, tức là không có ngăn chặn tâm, cho nên chỉ ngăn chặn thân và khẩu. Thân không được sát sinh, thân không được trộm cắp, thân không được dâm dục, miệng không được nói bằng ngữ. Giới luật không có ngăn chặn tâm, mà tâm là gốc. Tại sao vậy? Bởi vì giới luật sẽ đưa đến cái thiền định. Cái thiền định đó nó có công năng nhổ cái gốc, mà cũng chưa phải công năng thiền định, xin lỗi, nó mới có công năng. Cái công năng mà nhổ cái gốc đó nó là của trí huệ. Thiền định nó đưa đến cái công năng gọi là trí huệ, cái trí huệ nó mới nhổ cái gốc. Thành ra như vậy, cho nên giới trong Đức Phật, cái sám hối giới, sám hối thân khẩu, không phải sám hối tâm. Tâm là gốc, gốc rễ, nghĩa là cội gốc của luân hồi. Thế cho nên con đường giới nó còn đi cho đến định đến huệ. Cho nên nếu mình giữ giới mà mình không có định thì để làm gì? Một người người ta bảo như bây giờ tôi leo lên cái cây này để tôi hái cái trái xuống thức ăn. Tự nhiên mình leo lên cái cây, mình đứng trên nó, mình hãnh diện là để làm gì được. Tự nhiên mình bị khổ nhọc, tự nhiên mình bị khổ công mình ấy, đi đâu cũng phải ngay ngắn, nghĩa là đứng đâu cũng phải làm dáng quay nghi, rục rịch một chút không được, lấy cái chân đá cầu cũng không được, bước đi đừng bước này nó nhỏ nhắn để làm gì. Mà cứ khó tính mà không biết để làm gì, mình cứ nuôi khó tính nó, kiếp sau sinh là người nữ đó. Nhìn tướng thì đẹp đẽ mà đụng đến khó chết bỏ. Thế ra mình biết đó là phương tiện để đưa đến thiền định. Mà tâm của mình nó không muốn có thiền định cho mình đi lưu giới để làm gì. Mà thiền định là để làm gì? Thiền định là để có trí huệ. Mà tâm của mình nó học trí huệ mình không chịu học. Thì khó lắm, học cái gì đi trên mây ấy. Học cái gì đi trên mây ấy, mà cứ học chỉ phải viết. Sư phụ sẽ đặt tên cho là Hành Vân thôi. Mây mây. Mà nếu mà không cần về thì cái thiền định chi, mà không cần thiền định tức là để làm cái gì cũng được. Mà trí huệ đó để làm gì? Trí huệ để giải thoát của luân hồi. Mà mình còn bắn được thế gian này hết một chút cái gì ấy, mình còn tủi thân lắm. Bệnh biết là nó đến ngày sinh nhật mà không làm sinh nhật cho mình còn tủi thân nữa. Mà thì sao nó chỉ giải thoát, mà giải thoát thì đã không thích, chỉ đi nghe trí huệ mình thích. Trí huệ mình thích thì thiền định mình thích. Thiền định mình thích thì giới luật mình thích. Mà tự nhiên thì giữ giới. Cái này nó bất bình thường. Thế nên chính vì vậy chúng ta phải nói là chúng ta phải hiểu lại cho nó sáng tỏ cái nghĩa đó. Rồi từ cái chỗ như vậy mình mới nhìn ra được cái nghĩa sám hối. Thế cho nên mình không có bố tát nữa, nhưng một khi mình áp dụng các pháp môn đại thừa, khi mình áp dụng tinh thần đại thừa thì đó thực sự là con đường mình phải đi, đó mới thực sự là con đường đạo. Bởi vì nếu không có đường đại thừa thì không có đường tiểu thừa, nếu không có Phật thì không có con đường giải thoát, không có vị A-la-hán, mà mình đi theo con đường thành Phật. Cho nên trong tương lai mà không có Phật nữa thì sẽ không có A-la-hán nữa, sẽ không có giải thoát, sẽ không có niết bàn, sẽ không có trí huệ, sẽ không có thiền định, sẽ không có giới luật. Thành ra khi một khi mình áp dụng pháp môn của đại thừa, đó là cái xứng đáng đấy. Đó là con đường đúng nhất cho mình đi, không có cái mặt cản trong đó. Mình không sám hối với Bồ Tát, mình sám hối với Hồng Danh. Bởi vì cái tâm của mình mà nó tạo nên tất cả mọi tội lỗi, cái giác ngộ với cái vô minh nó chỉ hai mặt phải trái thì thôi. Một cái tâm thức nó chuyển qua mặt này một cái, nó là vô minh, nó là gốc của tất cả mọi tội lỗi. Mình chỉ sáng lên thân khẩu thôi đó, vô ích khi cái gốc của còn đó. Mà nếu mình không cầu mong con đường giải thoát niết bàn thì tự nhiên ngày lên Bồ Tát để làm cái gì được. Tự nhiên nó thành cái hình thức trống rỗng, không có nội dung, không biết để hướng đi nó về đâu. Rồi mình chỉ cảm thấy như là mình có một sinh hoạt gì đó của đạo, nhưng mà cái đạo đó nó dẫn mình đến đâu mình đâu có chịu đi. Cũng như mình bảo biết có con đường là được rồi, mà mình không chịu đi cái con đường đó để nó đến cái chỗ nào. Cái chỗ mà để đến mình thích, mà mình xây dựng con đường để chi không, rốt cuộc thì là rằng là đối với mọi người là cái chùa này có tu, là cái người này có tu, nhưng để làm gì? Để đối với mọi người, tức là không lẽ mình muốn cầu danh lợi với mọi người sao? Nó đâu còn là con đường đạo. Tức là lúc đó mình sử dụng những cái hình thức của đạo để cho cái cá nhân mình là đúng. Như vậy mình không đúng là một vị xuất gia tu hành. Thành ra mình phải có cái lý tưởng rõ ràng, thôi hướng đến cái nơi đi rõ ràng, rồi mình mới áp dụng cái đó mới đúng nghĩa. Thì bây giờ nếu không được như vậy thì mình phải đi con đường Bồ Tát đạo. Đi con đường Bồ Tát đạo là mình sẽ sám hối cho tất cả chúng sinh, và cái sám hối của mình là sám hối cái tâm không có quy y được Tam Bảo, cái tâm không theo Đức Phật thì sám hối, cái tội lỗi nó nằm ở chỗ đó, chứ chẳng phải tham sân si gì nữa nhé. Tham sân si nó có bởi vì mình cái tâm mình nó không chuyển theo Đức Phật, nó không chuyển theo cái hướng giác ngộ mà nó chuyển theo cái hướng bản ngã vô minh, cho nên mình sám hối. Cái gốc lợi hồng danh sám hối là cái nghi thức, cái pháp thức quay trở về với lại chư Phật. Và chư Phật gì đây? Chư Phật là pháp thân Phật biến hóa cùng các pháp ấy. Ngày nay ấy, mình tóm thu là bằng những danh hiệu, cái năng lực của Phật nó tỏa ra khắp hết tất cả từng pháp một, trong ly nước, trong quyển sách, trong hư không, nhưng mà mình gom nó lại bằng một danh hiệu. Nơi cái danh hiệu đó, cái tâm của mình có chỗ tựa vô, và đồng thời cái năng lực của pháp thân nó có chỗ tựa vào. Qua cái sự giao cảm đó, mình sẽ nhận được cái năng lực của chư Phật. Không phải mình quay về chư Phật bằng cái tâm tình cảm, quay về để nhận lấy năng lực gia hộ của chư Phật, nhận lấy lực giác ngộ của chư Phật. Thành ra mình lại sám hối là mình sám hối tận gốc của tất cả mọi tội lỗi phiền não. Chứ sám hối Bồ Tát chỉ là giới này giới kia thôi. Còn sám hối hồng danh là bất kể ngoài giới của nữa, tất cả tội lỗi ngoài giới nữa. Thành ra sám hối Bồ Tát không thể so sánh được với sám hối hồng danh. Nhưng mình không hiểu nghĩa sám hối hồng danh, mình nghĩ lạy Phật là một hình thức thôi, lạy cũng được, không lạy cũng được. Mình không biết cái cách quán tưởng, mình không biết cái lợi dụng cái năng lực của pháp thân Phật, mình biết lợi dụng cái lòng tin của mình biết lợi dụng cái pháp môn hồng danh. Cho nên mình cứ lạy như là cối đã đạo. Rồi đến một lúc nào ai người ta đặt câu hỏi là mình nghi ngờ, rồi đến lúc nào chính tâm mình cũng nghĩ là cái đó hình thức thôi, không có ý nghĩa gì hết. Thành ra chính thế cho nên chúng ta hiểu là cái nghĩa sám hối mà thực tế người ta áp dụng. Tuy rằng mình học về sám hối Bồ Tát mình rất quan trọng, cái sám hối Bồ Tát nó nhằm hòa hợp tăng chúng, nó duy trì tăng bảo. Nhờ tăng bảo có nên Phật pháp bảo mới còn tồn tại, sám hối Bồ Tát như vậy. Nhưng mà ngày nay tăng chúng tán loạn hết, mình quy về mình thì sám hối, mình mang đến cái trọng trách là mình sẽ hòa theo các chúng sinh đó để truyền cái năng lực của Phật vào trong các cái chúng sinh. Mình sám hối, mình sám hối không có cho cái bản ngã của mình. Khi mà vị Bồ Tát sám hối theo hóa giáo, đảnh lễ niệm cái danh hiệu của vị Phật, mình quán tưởng bỏ cái ngã của mình đi, mà tất cả những cái gì là mình á, nó phải thuận theo tất cả cái vị Phật đó. Với cái lòng tin tuyệt đối của mình là Phật có toàn thể năng lực cứu độ bất cứ một cái tội lỗi nào, bất cứ một cái phiền não, bất cứ một cái vô minh nào, cho bất cứ một cái cảnh nào, ngay trong dưới địa ngục thì chẳng được. Ngay dưới địa ngục mà mình niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng cũng giải thoát được. Mình phải tin như vậy, không có cái lòng tin nó lệch phản hối. Tin như vậy rồi ấy, mới lại còn dành. Khi lại xuống như vậy là tất cả cái ngã mà nó nằm ngay nơi thân tâm của mình nó phải giảm xuống hết, nó phải thuận xuống hết, thuận theo Phật. Còn cái ngã mà trong tâm tưởng của mình là dẹp qua một bên hết rồi, không có lại xong để nói là tôi đã từng lại vạn Phật như vậy như vậy, tôi đã từng lại như thế này như thế này, tôi đã từng. Không phải lạy Phật để cho cái tôi đó nó tăng trưởng. Cái tôi đó là dành qua một bên. Nếu có cái tôi đó, đừng có lạy Phật. Lạy Phật là để bỏ cái tôi đó đi. Còn cái tôi mà nó tăng lên cái bản ngã của mình, khi mình lạy xuống như vậy, cái tôi đó nó phải thuận theo Đức Phật. Coi như mình có hai cái tôi. Một cái tôi luôn luôn là mạng, nó nói nó hơn người này hơn người kia, nó không thích nó ở dưới người này người kia. Còn một cái tôi nó luôn luôn nó có mặt nơi cái thân cái tâm của mình. Ví dụ mình đang ngồi, đang ngồi làm gì mà tôi ngồi, cái tôi đó nó theo cái thân này, thì cái tôi đó phải thuận theo Đức Phật. Tôi đó nó phải hướng về Đức Phật, nó phải hướng về bất cứ Phật nào. Mà càng nhiều danh hiệu Phật, trong mỗi một danh hiệu đó, nó nói là một cái tác năng, một cái tác dụng của Phật, cái năng lực công đức của Phật. Mình hoan hỷ, an lạc, thuận theo cái chúng sướng. Mỗi danh hiệu về lạy và cảm thấy như là ngay nơi trong cái cơ thể của mình, ngay nơi trong tâm thức mình, cái âm thanh mình phát lên cho ta hiểu cái năng lực pháp thân Phật nó tràn trề bên trong. Và hàng ngày mình nói chuyện bình thường là phiền não, tự phiền não xuất hiện. Ngày nay trước Đức Phật mình mang đi áo mình lấy như vậy thì tất cả cái lực của đạo nó xuất hiện, nó tràn ngập khắp không gian xung quanh mình. Mỗi lần như vậy mình lấy như thế là mình truyền tất cả cái bản thể ô nhiễm tham sân si của mình, mà truyền nó thành cái bản thể, thu nhận cái bản thể Phật vào thân tâm mình. Để làm gì vậy? Để truyền mình thành Phật, không có giữ lấy một cái tôi sở hữu Phật nữa, mà để truyền mình thành Phật. Để làm gì vậy? Để cho tất cả chúng sinh. Cho nên khi mình sám hối như vậy thì phát bồ đề tâm vì tất cả chúng sinh, và mình đã chỉ còn như là một cái pháp khí, là một cái bát đựng pháp để đem lại cho chúng sinh được, thì là một cái trung gian để mang cái lực của Phật đến với chúng sinh. Mình lạy Phật, mình tin tưởng nó ảnh hưởng đến khuôn đề của mình, mình tìm cách mạnh mẽ vững chắc, tìm một cách bất thối chuyển cái đó, nó tỏa ra một cái lực và nó ảnh hưởng đến khuôn đề của mình. Mình mong muốn là mang cái lực Phật đến để cứu giúp cho những người khuôn đề. Còn mình đâu có cái tôi nào là có thật đâu để mà được. Và cái hành động lợi Phật của mình là một hành động càng lợi bao nhiêu là đại bi tâm phát triển bấy nhiêu. Đừng có lợi rồi nó rút về cái bản ngã mình hết. Thành ra lợi Phật cho chúng sinh, cho nên mỗi một lợi của mình ấy, là cái manh nha, cái mầm mống của đại bi bắt đầu nó rục rịch phát triển, phát động. Mình lợi Phật càng nhiều tự nhiên đại bi tâm càng phát triển, chứ không phải cứ đi thương nhiều người ấy, thì có đại bi đâu. Tình cảm khác đại bi khác, không có trí huệ, không có Phật làm nền tảng, không có đại bi. Nếu chỉ có cái tôi nền tảng, nó là tình cảm phiền não. Thương người rồi bắt người thương lại mình, người không thương lại mình sẽ oán hờn, sẽ đau khổ, thương càng nhiều càng khổ nhiều. Thành ra cái thương nó phải là từ bi. Chính vì vậy cho nên sám hối thực ra là như thế, đó là sám hối để phát triển bồ đề tâm, đại bi tâm. Sám hối theo lý sám ở trong này để chư tổ nói, chư tổ cảnh cáo cho mình khó lắm, cho nên đúng ra mình nên sám hối theo đại bi, sám hối để tăng trưởng, sám hối một cách tu tập đại bi tâm, sám hối tội lỗi cho tất cả chúng sinh, sám hối không phải cho, sám hối dù chúng sinh, mình là người làm dù chúng sinh, mình làm xong chúng sinh hưởng. Cái tôi của mình nó dẹp nó đi, đừng lý ngợi nó không có một cái gì thật trong đó. Làm cho chúng sinh sám hối là để tăng trưởng đại bi tâm. Thế mà lực của đại bi mạnh của nó thì tự nhiên cái huệ cũng phát triển. Lúc đó mình mới lý sáng theo cái hóa giáo là quán tính không, quán bát nhã được. Và lúc đó mình sẽ thấy là nếu mà cái bồ đề tâm, cái đại bi tâm mình nó vững á, thì mình sẽ thấy là có chúng sinh mình mới tu đại bi được. Mà chúng sinh càng phiền não thì mình càng có cơ hội để tu đại bi một cách thâm sâu được. Nếu mà cái đại bi tâm mình nó vững thì từ từ mình sẽ thấy mình không còn ngại gì cái đời sống phiền não ô trược nữa. Bởi vì nó là một cái chỗ để mình phát triển. Như là một người học càng học đến đâu càng hiểu đến đó, người đó cũng sợ trường học nữa, người đó không có sợ những cái giờ học nữa, người đó không có sợ những cái khó khăn của các môn học nữa. Một khi mà người đó thấy đó là những cái giúp cho mình càng nhiều càng biết thêm. Thế ra nếu mà tất cả cái thế gian ô trường tiền não, cái cảnh thế giới hiện tại mặt pháp này, mà mình bắt đầu mình khám phá được nó là cái nơi để mình phát triển đại bi tâm rất là đã đời, thì lúc bây giờ mình cảm thấy mình không có sợ ngũ trường ác thế nữa. Mình thấy mình bắt đầu hiểu được Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vào đời ngũ trường ác thế mà không có đại bi nữa, thì bước vào cái rút là liền. Nhưng tại sao ngài thành Phật ở những đời như Phật nếu ngài có đại bi tâm? Cái đại bi tâm nó vững chắc được. Như một bà mẹ bắt thương một đứa, thương con bác không thấy sự cực nhọc, bác rất thích thú, và chăm sóc, và lo lắng, và thức khuya dậy sớm, và lo lắng, và thấy khoan khoái, thích phục, bởi vì bà có một cái tình thương rất mạnh. Và thiếu đứa con đó, bà khổ, bà buồn. Thành ra tất cả cái cực khổ đó, cái sung sướng của bà. Một khi cái đạo đi của mình nó vững chắc rồi đó, tự nhiên mình không còn thân. Và lúc đó, mình thấy cái tâm của những người tu hành mà muốn tháo rút, nhưng mà hơi cảm thấy cái mùi đạo mà muốn tháo rút ra khỏi cái luân hồi nó, mình hiểu. Và mình mới hiểu thế nào là tiểu thừa đại thừa. Nếu chưa có đại bi tâm thì không cách gì hiểu. Thì ra chính mà muốn mình tự tài, mình đi được một đúng một đường đạo ở trong thời mạt pháp, ở trong những cái lúc mà thực tế nó không còn đạo nữa, thì mình phải xây dựng bồ đề tâm, phát triển đại bi tâm. Cho nên ngay từ khi là sa di đã mang cái nghĩa đức từ là như vậy, mình phải hành từ. Và nhiều khi mình là sa di, mình chẳng nghĩ gì đến chuyện hành từ, tức ác hành từ, nghĩ ác ác mình cũng chẳng vô để ý, mà cứ lo để ý đâu cái nào, thì dĩ nhiên những cái đó là vào chùa này, nó như thế nào như thế nào, nó phải theo cái khuôn trong chùa như thế nào, cái luật trong chùa như thế nào, mõ chuông như thế nào, bái sám tục lễ như thế nào, trong lúc tụng như vậy cái nghĩa nó là gì khi mình chẳng cần biết, cái tụng như thế nào cứ như vậy thôi. Mà nhớ một điều đó, mà mình mà đâm quen đâm cuộc rồi đó, vì sao mình học nghĩa mình cũng áp dụng được. Đúng là mình phải học nghĩa trước, mình phải học cái bài mở đầu vào diệu tràng trồng trì bất động tôn nó là cái gì, mình phải hiểu cái nghĩa đó trước, mình phải quán tưởng cái nghĩa đó trước, rồi sau đó mình mới học thuộc, sau đó mình mới vào trong trì tụng. Đây mình trì tụng nó quen rồi, miệng mình nó thuộc rồi á, về sau này á mình học cái nghĩa mình không có áp dụng trong lúc tụng mà áp dụng cái nghĩa được. Đúng ra mình phải học cái nghĩa trước, rồi mình phải quán cái nghĩa đó trước, rồi mình mới học thuộc lòng. Trong lúc khi mình học thuộc lòng á, mình phải quán tưởng theo cái nghĩa đó. Cái bài đó nó phát bồ đề tâm, bài nó phát cái đại bi tâm của mình. Mỗi sáng mình sẽ tập luyện cái đại bi tâm nó qua cái bài đó. Đây mình cứ thuộc như con sáo rồi. Đến khi nghĩa học xong mình có cái lơ là lơ lửng, mình coi như cái bài đó là xong rồi, khi mình thuộc là xong rồi. Áp dụng nghĩa vô thì mình quen miệng rồi, mình tụng theo miệng lát tâm mình nó bay mất. Thành ra phải nói nếu mà tất cả những cái thời khóa của mình ấy, nó tôi luyện cái bồ đề tâm cho mình ấy. Chưa tổ đặt ra cái khóa nó tôi luyện bồ đề tâm cho mình, tôi luyện cho mình có một căn bản vững chắc của đại bi, nó mình không có lợi dụng được, mà mình chỉ có đọc lầu lầu trong vẹn thôi. Rồi tự nhiên mấy một ngày nào mình thuộc rồi, mình thấy cái thời khóa của mình nó chỉ là một cái hình thức rộng, mình chẳng biết nó để làm gì. Mà chư tổ cốt làm sao nhồi cái đại tâm trong tâm mình, mà cái đó của chư tổ mình không có được hưởng. Rồi nhiều khi những cái lời của đại bi, những cái lời của bồ đề trí huệ đó, nó quan trọng nơi cái lưỡi của mình tụng hàng ngày và mình không hiểu nghĩa nhưng mà nó vẫn có tác dụng. Tụng kinh lâu ngày nói cái gì người ta nghe đấy, thì lúc đó tự nhiên mình cảm thấy như là chỉ lợi dụng cái người ta nghe để lấy cái lợi dưỡng cho cái bản ngã mình thôi. Bồ đề tâm nó không có, tâm mình nó bắt đầu cái bản ngã mình bắt đầu nó sử dụng những cái công đức mình tu được ở nơi miệng lưỡi thân tướng của mình, nó thâu lượng vô những cái lợi dưỡng cho nó. Thành ra mình cái pháp môn mình nó không, pháp môn mình nó thành công đức hữu lợi. Rồi mình cũng nghĩ là tụng kinh niệm Phật là công đức hữu lợi, phải tu thiền quán tu cái gì nữa mới là có thể nói là vô lợi. Mình cũng hiểu rõ nghĩa bồ đề tâm nữa, mình có cái hướng như vậy. Đó là cái nghĩa mà cho mình thấy ấy, nghĩa sám hối là như vậy. Thì đúng ra nếu mà người xuất gia mình ý thức con đường đạo giải thoát, sau đó mình ý thức con đường của bồ đề đạo, con đường thành Phật, thì lúc đó mình mới vẫn còn tinh thần tôn trọng con đường giải thoát. Mà trên thực tế mình hết sức là tha thiết tin tưởng để áp dụng con đường Bồ Tát đạo hòa mình với chúng sinh, và từ bất cứ thời nào cũng được, với một cái tâm tin tưởng và tam bảo vững chắc bất động như kim cương để mà lợi ích cho chúng sinh. Lúc đó mình thấy mình áp dụng đạo pháp ở trong chính cái thời của mình, trong chính cái nghiệp của mình một cách tự tại thoải mái, mà mình thấy rõ ràng mình tu được, mà mình thấy rõ ràng Phật pháp tăng, nếu mà nói một cách cho nó mình dễ cảm được, là Phật luôn luôn hoạt động có mặt ngay tại đây. Thì lúc đó mình thấy con đường đạo rất là sáng tỏ, mình đi mình thấy nó nhẹ nhàng, bớt phiền não dần dần. Thì người xuất gia là như vậy. Nếu bắt buộc khi mà nói chuyện bình thường cũng nói, nhưng mà khi mà vào giờ học, khi mà tìm hiểu thì phải nói cho nó chính xác, nói cho nó đúng. Nhiều khi phải nói vào thực tế, nhiều khi đôi lúc nó phải đụng chạm sự thật đức lòng, nhưng không phải là vì cái tâm xấu mình không có nhận xét bằng cái tâm chỉ trích xấu, nói xấu. Mình muốn nhận xét thực tế để mở ra một cái đường hướng, một cái ý nghĩa của Bồ Tát Đạo ích lợi đến mỗi người tu hành. Đó là cái mục tiêu của mình, nghe cái sự thật. Thầm mình hết rồi.
Còn
thì nếu mà nói về giới thì mình còn học rất nhiều. Nhưng cái nguyên tắc chính nó là như vậy, còn nó vào chi tiết thì mình còn biết còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ nói là ăn trộm, cái vật nó kê được khỏi chỗ. Ví dụ bây giờ mình ăn trộm ngựa, con ngựa ở trong chuồng nó phải như thế nào. Ví dụ nó rất nhiều cái chi tiết, rồi các cái vật mà của một người, ví dụ như người làm chủ vật, một kẻ nó ăn trộm cái vật đó, mình ăn trộm lại cái vật của kẻ ăn trộm đó, mình có tội không có tội, mình có phản giới không phản giới, và mình phản giới đối với cái tên ăn trộm, hay mình phản giới đối với người chủ, mình đâu có ăn trộm của người chủ đâu, ăn trộm của thằng ăn trộm. Đó là mình học ở chi tiết nó rất nhiều vấn đề như vậy. Thì, nhưng mà mình nắm vững các nguyên tắc này là cái điểm chính. Còn cái kia mình có thể đọc, mình có thể đọc và mình có thể tự học đấy, đọc thêm. Những cái vấn đề giới còn dài như vậy, và từ từ đến Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì cái tinh thần Bồ Tát Đạo là chính, chứ không tinh thần Bồ Tát Đạo là giới luật. Còn giới luật này ấy, nó chỉ là một phần ở trong cái tinh thần Bồ Tát Đạo thôi. Tinh thần Bồ Tát Đạo nó có ba tính chất: một là giới luật, hai là các thiện pháp, ba là cái tạng di tâm ích lợi cho tất cả chúng sinh. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo, cái đó là chính. Thành ra lúc đó mình phải học tinh thần Bồ Tát Đạo. Thì khi học tinh thần Bồ Tát Đạo như vậy, thì các bộ kinh điển đặc biệt ở trong bộ Đại Bổ Tích ấy, các bộ kinh điển đó nói rất nhiều về tinh thần Bồ Tát Đạo mà thuộc giới luật. Và cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn đó mà sư phụ Viên Giác hàng ngày vẫn lại mỗi lần một đó, đó là cái bộ mà nói về tinh thần Bồ Tát Đạo đối với giới luật. Thì lúc đó những kinh điển nó rất là nhiều, và mình phải gom làm sao lại lấy cái cốt lõi, cái tinh thần chính ấy, của vị Bồ Tát hành đạo. Thì bây giờ mình từ từ mình đi, tức là mình đi từ các nguyên tắc căn bản chung của giới luật về chỉ phạt như thế nào, rồi mới từ từ đi sâu vào mình có thể đọc đấy, để mà mình có thì giờ mình học mình tiến thêm đến nhiều cái. Khi mình học giới tướng này là chỉ phạt, giới này là xong hết, thì nó còn cái là vấn đề những cái sinh hoạt của tăng chúng ấy. Sinh hoạt của tăng chúng nó lấy cái pháp yết ma là chính yếu. Pháp yết ma nó điều động tất cả mọi sinh hoạt của tăng chúng, cho nên lúc đó mình phải học về yết ma, mình phải hiểu ý nghĩa của tăng này nó, tức là cái đó là cái mình cũng phải học nữa. Thì mình biết là tại sao cần phải yết ma như vậy, tại sao có những trường hợp yết ma, những cái sinh hoạt thì cần cái yết ma, và những cái sinh hoạt nó như thế nào, thì những cái yết ma nó có những điều kiện như thế nào mà cái đó mình không thể học nữa. Rồi biết đến Bồ Tát giới, đến Bồ Tát giới là tinh thần Bồ Tát nào. Đồng thời cái người tu nào rất nhiều, mà giới là căn bản vậy. Tại vì người tu cần có một cái sinh hoạt tập thể trước, cho nên bắt buộc phải học giới trước, không thôi cái tập thể sẽ bị tan rã. Thành ra mình học tuần tự nó đi vậy, rồi mới đến cái tinh thần Bồ Tát nào, lúc đó mới là cái lúc áp dụng vào thực tế. Trong thực tế này phức tạp vô cùng, giới còn